Ở Thế Tôn tiếp độ dìu dắt làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí tuệ rộng rộng lớn. Con cũng đã phân thân khắp tâm nghìn vũ ức hàng xa thế giới. Trong mỗi thế giới đó con hóa hiện ra trăm nghìn vũ ức thân. Trong mỗi thân đó hóa hiện trăm nghìn vũ ức người để làm họ quy chính tâm bảo, thoát khỏi những vòng tham, thoát khỏi vòng sanh tử, hướng sự vui niết bàn. Những chúng sinh nào ở nơi Phật Pháp chăm lo làm việc lành, dù bằng một sợi lông, bằng một giọt nước, bằng một hột cát, bằng một hạt bụi nhỏ, chỉ bằng chừng mấy lông tóc, con cũng đều cho họ thoát dần dần để được lợi ích lớn. Cuối năm Đức Thế Tôn, không nên vì những chúng sinh ác nghiệp đời sau mà Ngài sanh lòng lo lắng. Như vậy tức là Ngài Bồ Tát Địa Tạng đã bạch với Đức Phật, con đã bạch với chính con á, tức là con đã bạch với chính cái tâm thể tâm sáng của con, Ngài nên yên lòng mỗi lần con phát khởi ra điều gì là nó phù hợp với sự uy chính tâm bảo. Và mỗi lần con phát khởi ra niệm là con nhận rõ rằng, không, con nhận rõ rằng cái bản thể của con là bất sanh bất diệt. Và chính cái bản thể bất sanh bất diệt đó mà niệm khởi ra không tụ không chấp, thì trong cái chỗ vô tụ vô chấp mà hiện bày ra cái từ bi đó, dù cho một thoáng niệm đó, dù chỉ một thoáng niệm thôi, thì đã hướng sự vui niết bàn. Chỉ có một thoáng niệm, tức là một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi nhỏ, hạt chỉ bằng chung một mấy năm tóc thôi, con cũng đều độ cho họ nhần nhần được lợi ích. Và cuối năm Đức Thế Tôn, cuối năm Đức Thế Tôn không vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà sanh lầm lo lắng. Như vậy mình đừng lo rằng mình không thể thành Phật, đừng lo. Bây giờ có nhiều người sợ mình mới có thành Phật không, bởi vì mình đã nói vậy chứ cũng nhiều khi nó cũng giật tới giật luôn, không biết rằng mình sẽ thành cái gì. Bởi vậy cho nên phải phát lời thệ nguyện, mình phải tự độ. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch với Đức Phật ba lần như vậy: cuối năm Đức Thế Tôn không vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà sanh lầm lo lắng. Như vậy thì mình đã thệ nguyện với chính lòng mình là từ đấy về sau không bao giờ phát khởi những ý niệm xấu ác, không bao giờ phát khởi những ý niệm mà có thể rơi vào địa ngục đạo, ngã quỷ đạo, súc sanh đạo, Atula đạo, nhân đạo, thiên đạo. Và nếu có phát khởi niệm thì nên phát khởi niệm không rơi vào những cảnh giới của Bồ Tát, của những cảnh giới của những bậc đã gọi là những bậc xuất thế, gọi là những bậc mà gọi là đi đến chỗ gọi là giải thoát. Mình khởi niệm là khởi niệm tâm sáng và đi đến chỗ giải thoát. Lúc ấy Đức Phật mới khen ngợi Ngài Địa Tạng: lần thấy này Địa Tạng, ta sẽ hộ trì cho ông được toàn thành nguyện. Từ số kiếp lâu xa đến nay, ông đã thường phát nguyện rộng lớn để cứu độ hết thảy chúng sanh được hoàn mãn, thời âm liền chứng quả vô thượng bồ đề. Như vậy thì nếu ông đã phát nguyện như vậy thì nhớ rằng từ nay cho đến đời sau, từ nay vô thượng cho đến giác, nhớ đừng để những chúng sanh nào còn trong địa ngục. Nếu mà còn những chúng sanh nào trong địa ngục thì chắc chắn ông không thể nào thành Phật được. Như vậy thì nếu mình tu và mình còn cho chúng sanh nó rõ rệt mà mình gọi là mình làm Phật thì chắc là không được rồi. Cho nên phải phát hạnh nguyện lớn như vậy. Thì chúng ta đã nghe xong cái phẩm thứ hai, đó là phân thân tập hội. Quý vị nào có ai thắc mắc thì hỏi. Đọc kinh Địa Tạng thì chúng ta thấy như thế nào? Tôi nhắc lại nhé. Đọc kinh Địa Tạng thì chúng ta thấy thấy như thế nào, khó hiểu ở chỗ nào? Đó. Nhưng nếu mà chúng ta mà không có hiểu một cách rành rẽ thì đương nhiên
những người ở ngoài đạo không, hay là những người nào tà kiến thì họ cho rằng những bộ kinh này thì nó mang cái tính cách, nó mang cái đặc trưng là giống như không, giống như là cái chuyện mà gọi là coi như chuyện nó giống như là cái chuyện của ông Bác Bị, người ta gọi là coi như giống như Bác Bị á, hù nhát chúng sanh, chuyện đó là chuyện hoang đường, huyền thoại, những cái chuyện này gọi là chuyện huyền thoại, chuyện hoang đường. Nhưng mà thật sự ở đây á, chúng ta mới thấy rõ là những cái mật ý, mật á, gọi là mật, những cái mật nghĩa ở trong kinh, bởi vì tất cả toàn bộ những cái kinh điển đại thừa thì không phải dạng đơn, cho nên mở ra nhiều cửa. Mà cái cửa mà chúng ta thường mở ra là để cho những chúng sanh nào tâm tánh còn can cường á, thì có cái nơi quy ngưỡng. Cho nên nếu đập bình thường á, thì chúng ta thấy rằng cần phải lo tu tập không khéo thì mình sẽ rơi vào địa ngục. Đó. Nếu không khéo á, thì mình sẽ rơi vào địa ngục. Và đặc biệt nhất là những cái tội gì? Tức là những cái tội mà mình đã phạm rồi á, tức là ở trong nhà Phật đưa ra năm cái giới cấm á, tức là những tội như là tội sát sanh nè, tội trộm cắp nè, tội tà dâm nè, tội nói dối nè, và những cái tội như là tội uống rượu nè chẳng hạn, phát khởi như vậy đó. Và rõ ràng á thì chúng ta thấy rằng sự phát khởi không, thì phát khởi như vậy á thì nó gây những cái nghiệp chủng rất là lớn, và ở trong cái gì, ở trong cái sanh tử luân hồi. Bởi vì chúng ta đâu có dịp mà học những kinh điển đại thừa, nói như vậy chứ còn không có cái dịp để học kinh điển đại thừa. Và khi chúng ta học những kinh, được những cái kinh điển đại thừa mà liễu nghĩa được cái kinh, các cái kinh điển đại thừa là một cái chuyện khó nữa. Bây giờ thì học được rồi á, tức là nghe được rồi á, nhưng mà bây giờ mình phải tự mình mà để mà thâm hiểu được cái nghĩa đó, mà nói lại cho những cái pháp lữ khác á nghe về cái phẩm đó hay là cái phẩm kia á, thì quý vị đã nói được chưa nào? Như vậy này, nếu chúng ta chưa nói được thì rõ ràng là chúng ta chưa có hành thâm à. Đó, chưa có thể diễn bày được. Tâm trí đồ luận nói rằng nghĩa là đằng này á, có mây có sấm mà không có mưa. Kéo mây tới, kéo nghĩa là có sấm chớp nhưng mà mưa không được. Còn có chỗ thì mây không kéo tới nổi. Cho nên đây là trong cái phẩm trước mới nói là hiện những vầng mây nào là những vầng mây gì? Tức là những vầng mây đại trí tuệ, những vầng mây đại bát nhã, những vầng mây đại tam muội, những vầng mây đại kiết tường, những vầng mây đại phúc đức, những vầng mây quang minh, những vầng mây đại công đức. Bây giờ là kéo tất cả những loại mây đó để mà mưa. Rồi á, âm rồi thì là bát bố thi âm, rồi các thứ âm thanh vi diệu, đây là những cái gọi là mây và sấm á, gọi là cả mây cả sấm sét nữa, gọi là bố thi ba la mật âm, tùy giới ba la mật âm, rồi nhẫn nhục ba la mật âm, đây gọi là vinh lôi âm á, gọi là sấm sét á. Cho nên nữa là khi mà đức đấng mà gọi là toàn năng toàn giác rồi thì đương nhiên phải dùng phương tiện lực, mà dùng phương tiện lực mà trong kinh đại thừa đã diễn dụ như là những vần mây vạn vật ham vạn ức, những vần mây đại quang minh, những vần mây đó, những vần mây bất khả thuyết, vần mây đó đó phóng ra như vậy đó, rồi lại diễn ra tất cả các thứ âm thanh. Chừng đó mưa vậy mà còn không thấm, không đâu, mưa vậy mà đi đâu chuột lỗ hút đâu mất tiêu đó. Do đó cho nên khi mà rồi những cái vầng mây như vậy á, rồi những cái vân lôi âm, ở đây nói là sư tử hống âm, rồi đại sư tử hống âm, rồi vân lôi âm, rồi đại vân lôi âm, tức là sấm sét dữ lắm á, vậy mà cũng còn chưa ngang, cao cường năng điều năng phục. Nếu mà mình đọc ra mình mới thấy rằng Đức Thế Tôn rất là từ bi, đã chỉ thẳng vào tâm địa và dùng những phương tiện rất là vi diệu. Đức Thế Tôn xác là bất khả chiết, bất khả chiết, xong rồi thờ. À, lúc như vậy là mới điều phục được nè, mới có vô lượng chúng thiên long quỷ thần ở cõi ta bà. Thì anh mình điên đảo bây giờ anh mới ngang, anh mới ngang mới văn tập á. Bởi vì nếu mà không thuyết pháp khéo á, không thuyết pháp khéo, không có lý giải khéo thì người ta đâu có tin rằng tâm thể của mình nhiễm màu, đâu có tin rằng tâm thể của mình vốn đã sáng suốt, đã hoàn toàn thanh tịnh. Và như vậy sau khi mình đã biết như vậy thì mình có thể nguyện như là ngài Bồ Tát Địa Tạng, có thể nguyện như ngài Bồ Tát Địa Tạng không? Cúi mâm Đức Thế Tôn không vì chúng con mà ngài lo. Chúng con có thể sao? Có thể tự độ chúng con được. Cúi mâm Đức Thế Tôn không vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà sanh lầm lo lắng. Bây giờ mình quỳ Đức Đức trước tượng Địa Tạng mà nó bạch Đức Địa Tạng Bồ Tát, thấy không? Ngài yên chí đi, chúng con đã lấy được cây gậy của ngài và lấy được viên ngọc minh châu của ngài, ngài về đi. Chúng con có đủ sức để dầm tan địa ngục, bởi vì lấy được rồi ngài trao pháp đó. Như vậy tức là cái đó là chúng ta thấy rõ rằng trong cái đức từ bi của Đức Thế Tôn đã nói chỉ thẳng cho ta. Đó, cho nên lúc Đức Phật khen ngài Địa Tạng lành thay, tức là thiện tai, ngài Địa Tạng ta sẽ hộ trì cho. Ai hộ trì? Tức là luôn luôn trong cái thể trong sáng thanh tịnh vẫn ở đó, vẫn ngự trị ở trong ta, vẫn luôn luôn nhắc nhở ta. Nhưng mà bởi vì chúng ta can cường quá đi. Ai can cường? Bởi vì chúng ta vô minh chấp ngã, vì chấp ngã quá sâu cho nên gọi là can cường, ngang ngược. Đó. Thì hôm nay chúng ta học tới đó. Ai có thắc mắc gì nữa không?
Thầy cho con hỏi, thế nào là tâm, thế nào là tánh?
Nói chung ra thì bây giờ ta đã hành tâm bát nhã ta la mật đa rồi, mà bây giờ còn hỏi tâm và tánh. Cũng như là bữa trước tôi đã kể câu chuyện mà tôi cũng kể câu chuyện là có một vị thiền sư mà gặp bà lão á, muốn ăn điểm tâm á, thì bà lão nói rằng trong kinh Kim Cang á, ngài là thường thuyết kinh Kim Cang, mà trong kinh Cang nó có thuyết rằng tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Thì tôi không biết là ngài muốn điểm tâm nào, mà tôi cũng không biết là ngài muốn hỏi cái tấm nào. Dạ, đó cho nên tâm nào khác tánh, tánh nào khác tâm. Nghe nào muốn hỏi nữa, không có hỏi nữa thì chúng ta hồi hướng nhé.
Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì chúng ta sẽ đến cái phẩm thứ ba ở trong bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Cái phẩm thứ ba này tức là quán chúng sanh nghiệp duyên. Cái phần kinh lúc bấy giờ Đức Phật Mẫu Ma Gia Phu Nhân chắp tay cung kính hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát: Này thánh giả, ở trong cõi Diêm Phù Đề chúng sanh tạo nghiệp sai cảm thọ quả báo như thế nào? Ngài Địa Tạng mới đáp rằng: Trăm nghìn muôn thế giới
cho đến mỗi quốc độ. Hoặc ở nơi có địa ngục, nơi không có địa ngục, nơi có nữ nhân, nơi không có nữ nhân, hoặc ở nơi có Phật Pháp, nơi không có Phật Pháp, dẫn đến bậc thanh văn, bích chi Phật cùng sai khác nhau như thế. Chứ chẳng phải riêng tội báo sai khác ở chốn địa ngục mà thôi. Maya phu nhân lại bạch Bồ Tát Địa Tạng rằng, trong cõi Diêm Phù Đề, tôi muốn nghe tội báo của chúng sinh chiêu cảm ác thú như thế nào. Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới đáp rằng, này Thánh Mẫu, mong Ngài lắng nghe và tín nhận. Tôi sẽ vì Ngài mà lược nói việc đó. Thánh Mẫu bạch rằng, cuối xin Thánh giả nói cho. Lúc bấy giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa với Thánh Mẫu rằng, tội báo ở trong quả Diêm Phù Đề có những danh hiệu được nêu ở dưới đây. Nếu mà những chúng sinh nào, thứ nhất là nếu những chúng sinh nào chẳng hiếu thảo với cha mẹ, thậm chí giết hại cha mẹ, thì kẻ đó sẽ đọa vào địa ngục vô giác. Mãi đến nghìn muôn ức kiếp trọn không lúc nào ra khỏi. Thứ hai, nếu có những chúng sanh nào xúc phạm đến thân Phật ra huyết, khinh chê tâm bảo, chẳng kính kinh điển, kẻ đó sẽ đọa vào vô gián địa ngục, và cho kẻ đó mong cầu tạm dừng sự đau khổ trong khoảng một niệm cũng không thể được. Maya phu nhân bạch lại với Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thế nào gọi là vô gián địa ngục? Địa Tạng Bồ Tát mới đáp rằng, này Thánh Mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi, ngục lớn có 18 chỗ, đến năm kế đến là 500 chỗ, danh hiệu đều có khác nhau. Nếu nói riêng về địa ngục vô gián, thì giáp vòng ngục này năm, giáp vòng ngục thành này hơn 8 muôn dặm. Cái thành mà giáp vòng ngục á, dày hơn 8 muôn dặm, thùng bằng sắt cao đến 1 muôn dặm. Trên thành lửa cháy không một khe hở, trong ngục thành này có các nhà ngục liên tiếp nhau, đều có danh hiệu sai khác nhau. Có một nhà ngục độc nhất tên là Vô Gián, ngục này chu vi 18,000 dặm, tường cao 1,000 dặm, tường ngục cao 1,000 dặm, làm toàn bằng sắt, lửa cháy hừng hực từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nào là rắn sắt, chó sắt phun lửa đuổi nhau chạy từ tường ngục đông sang tường ngục tây. Trong ngục lại có giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội tự thấy mình nằm khắp cả giường, nhìn người thọ tội cũng tự thấy thân mình như thế, tất cả đều do nghiệp đã tạo tác mà quả báo như vậy. Lại có những tội nhân chịu mọi sự khổ sở trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng với các loài quỷ răng nanh bén nhọn, lưỡi như kiếm, cặp mắt chói lòa như ánh chớp, móng tay cắn cứng như đồng, móc ruột bầm chặt. Lại có quỷ dạ xoa khác cầm chĩa bằng sắt lớn đâm vào mình tội nhân, hoặc đâm trúng miệng, mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi tung lên trên không, lấy chĩa hứng lại, đặt tội nhân lên trên giường. Lại có nhiều hâu bằng sắt mổ mắt tội nhân, lại có rắn sắt cắn đầu tội nhân khắp trong thân thể, từng đốt xương đều bị đinh dài đóng xuống giường, kéo dài lưỡi ra, rồi chà đạp lôi bừa tội nhân, rót nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nắm đỏ quanh quấn quanh mình tội nhân, muôn lần chết đi rồi muôn lần sống lại, ấy gọi là do nghiệp tạo tác mà chu cảm quả báo như vậy. Trải qua ức kiếp trọn không lúc nào ra khỏi, đến thời kỳ thế giới này hủy diệt, thác sanh sang địa ngục của thế giới khác hủy diệt, thác sanh sang địa ngục của thế giới khác nữa, cõi khác hủy diệt, lại xây vần sanh vào cõi khác nữa, đến khi thế giới này hoàn thành, lại sanh lại ở thế giới này, những tội báo ở địa ngục vô gián là như thế đó. Lại nữa, vì địa ngục có năm điều nghiệp cảm nên gọi là vô gián. Năm điều đó là: một là tội nhân ngày đêm chịu khổ cho đến trải qua vô số kiếp không lúc nào đứt đoạn cho nên gọi là vô gián. Hai là tội nhân cảm thấy thân mình đầy chật cả ngục, nhiều tội nhân mỗi mỗi thân cũng tự thấy như thế nên gọi là vô gián. Ba là những khí cụ để hành hình tội nhân như là gậy, diều hôi, rắn, chó sói, có giả, có xây, cưa, đục, dao, mát, chảo, dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, mùa sắt, sống liền đầu, nước sắt nắm rưới thân, lúc đói ăn toàn sắt nắm, khi khác uống toàn sắt sôi. Theo năm trọn kiếp cho đến vô số kiếp, những sự khổ nói nhau không lúc nào dứt đoạn nên gọi là vô gián. Bốn là bất luận trai gái mường bán mọi giờ, già trẻ sang hèn, hạt rồng hạt thần hạt trời hạt quỷ, hãy tạo nghiệp ác đương nhiên là phải chịu quả báo như vậy nên gọi là vô gián. Năm là nếu kẻ nào bị đọa vào địa ngục này, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp một ngày một đêm, muôn lần chết đi muôn lần sống lại, muốn cầu tạm dừng sự khổ trong khoảng chừng một niệm cũng không thể được, từ khi diệt hết mới được thọ sanh, do nghiệp xây vần liên miên nên gọi là vô gián. Địa Tạng thưa với Thánh Mẫu rằng đó chỉ là nói sơ lược về địa ngục vô gián, còn nói rộng hơn về địa ngục này thì tên của những khí cụ hành tội và tội nhân phải chịu sự thống khổ dầu nói mãn kiếp cũng không thể nào hết được. Maya phu nhân nghe Địa Tạng Bồ Tát nói về địa ngục vô gián xong, lòng khôn xiết u sầu, chắp tay đảnh lễ rồi lui ra. Đó là cái phẩm thứ ba, là chúng ta quán chúng sanh nghiệp duyên. Thì trong khi đó Đức Phật Mẫu Maya Phu Nhân chắp tay cung kính hỏi Bồ Tát Địa Tạng là: tâm quả duyên phù đề này á, thì chúng sanh tạo nghiệp sai khác và thọ báo hoặc thọ những cái quả báo như thế nào? Đó, đó là câu hỏi của Thân Mẫu Maya hỏi ra. Tức là trong quả duyên phù đề, chúng sanh tạo nghiệp sai khác và thọ báo thế nào? Thì cái quả duyên phù đề đó cõi duyên phù đề tức là chỉ cho cõi ta bà, cho nên cõi duyên phù đề tức là nói đến ta bà, mà nói đến cái cõi ta bà tức là nói đến cái vọng tâm, cái vọng tâm điên đảo của chúng sanh, tức là cái vô minh. Nói đến cõi duyên phù đề tức là nói đến cái tâm địa vô minh. Khi mà chúng ta đã hiểu ở cái phẩm trước rồi, cái phẩm trước tức là cái phẩm thứ hai là chúng ta đã học là phân thân tập hội thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát, tập hội ở nơi cái mảnh đất tâm thuần thiện. Thì ngày hôm nay tức là bậc có trí tuệ, những người nào mà có trí tuệ thì những người nào có trí tuệ đó, thì sẽ quán chiếu được cái duyên nghiệp của mình tạo tác ra làm sao. Cho nên đây gọi là chúng sanh nghiệp duyên, tức là cái duyên nghiệp. Tức là những cái tác duyên như thế nào để mà mình tạo ra những cái ác nghiệp, hay là để tạo ra những cái sự sống ở trong cảnh giới sự sống. Chữ nghiệp đây tức là sự vận hành. Chữ nghiệp á, nghiệp nó mang cái tính cách là vận hành. Còn cái chữ gọi là chữ địa ngục á, tức là thế mà nói đến cái nghiệp văn na, hay là coi như là không, hay là niraja, hay là coi như là sự tối buồn. Chữ địa ngục ở tam bà tức là nói đến điên đảo của tâm, cái vọng tâm điên đảo đó chính là cõi diêm phù đề. Cái chữ diêm phù đề đó tức là nó mang cái đặc trưng là nói đến mảnh đất tâm còn đầy dẫy sự vô minh, đầy dẫy sự tham vọng. Và tiêu biểu cho con người mà đã nuôi dưỡng để được huệ mạng, đã bước vào trong thánh pháp và đã có trí tuệ, thì cái tiêu biểu đó tức là Maya Phu Nhân. Hỏi ai? Tức là đây tức là hỏi Ngài Địa Tạng, mà Ngài Địa Tạng chính là trong cái tâm thể trong sáng của mình. Như vậy tức là ở đây cũng là tâm hỏi tâm. Đó. Ngài Địa Tạng đáp đó. Ngài Địa Tạng đáp tức là tất cả những cái cảnh giới trong nghìn muôn thế giới, mọi quốc độ, mọi quốc độ đều có những vấn đề sai khác, tức là trong tâm niệm của chúng sanh ở trong cõi diêm phù đề thì có những tâm niệm sai khác. Tức là ngay trong cái sự vô minh điên đảo nó luôn luôn có những cái gì, tức là luôn luôn có những cái sự biến động sai khác theo duyên theo cảnh. Có lúc thì chúng ta cảm thấy thanh thoát nhẹ nhàng, có lúc thì chúng ta cảm thấy khổ đau bực dọc, có lúc thì chúng ta cảm thấy hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Thì có những cái lúc như vậy, cho nên Ngài Địa Tạng mới đáp rằng Địa Tạng là ai? Tức là Địa Tạng tức là chính nơi cái tâm thể trong sáng thanh tịnh của mình. Và dùng cái tâm thể thanh tịnh trong sáng khi chúng ta quán chiếu thì chúng ta thấy rõ rằng nếu mà chúng ta còn vô minh thì tâm niệm của chúng ta luôn luôn biến đổi. Cho nên ở đây nói rằng nơi có địa ngục tức là những cái ý niệm mà còn tối tâm, còn mê muội. Chữ địa là tâm, địa ngục là tối tâm. Như vậy những cái ý niệm mà nó còn mang cái đặc trưng là tối tâm mê muội, nơi không có địa ngục tức là những cái ý niệm mà hoàn toàn trong sáng tỉnh giác. Nơi có nữ nhân tức là những ý niệm nó vẫn còn mang cái ái ngã, ái pháp rất là nặng, cho nên gọi là nơi có nữ nhân. Nữ tức là biểu trưng cho ái niệm đó. Nơi không có nữ nhân tức là nơi đã cách dứt được cái sự si ái. Nơi cũng có Phật pháp tức là đã có những ý niệm không bước vào cái gì, bước vào cái chỗ thung dung tự tại, đã cái tâm đã được an định theo cái chiều hướng không, theo cái chiều hướng đạt đến cái chỗ tịch nhiên vắng lặng. Nơi có Phật pháp, nơi không có Phật pháp dẫn đến nơi có bậc thanh văn, bậc bích chi Phật, tất cả đều sai khác nhau. Như vậy á thì những cái quả báo á, không, nó diễn biến cũng sai khác nhau. Nhưng mà Maya Phu Nhân lại bạch với Bồ Tát Địa Tạng rằng: trong quả Diêm Phù Đề, tức là trong cái quả Diêm Phù Đề này, thì tôi muốn nghe tội báo của những chúng sanh chi cảm ác thú như thế nào. Trong cái cõi Diêm Phù Đề này, thế là tôi muốn được nghe tội báo của chúng sanh xuống sanh chi cảm ra ác thú như thế nào. Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới đáp rằng: Ngài Thánh Mẫu mong Ngài lắng nghe, có vì Ngài nói, tức là Ngài Địa Tạng Bồ Tát là biểu trưng cho những cái ý niệm cao đẹp, những ý niệm đã trong sáng, trả lời cho ai? Trả lời cho chính cái gì? Tức là cho chính cái tâm thể đang hướng thượng, đang hướng về vô thượng chánh đẳng giác, đang hướng về cái trí tuệ siêu việt đó, tức là hướng về nhất thiết chủng trí, tức là từ những ý niệm trong sáng và đã quán chiếu, tức là trả lời rồi. Khi mình quán chiếu tức là mình đã trả lời. Thì như vậy thì tại sao lại chiêu cảm như vậy? Tại vì có những chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, thậm chí giết hại cha mẹ, kẻ đó đọa vô gián địa ngục. Tức là Ngài Địa Tạng nói với Thánh Mẫu rằng: cuối xin Thánh Mẫu hãy xin lỗi là Bồ Tát Địa Tạng thưa với Thánh Mẫu rằng tội báo trong cõi Diêm Phù Đề có những chúng sanh, có những danh hiệu được nêu rõ ở dưới đây. Nhắc lại là Thánh Mẫu bạch với Ngài Địa Tạng là: cuối xin Thánh giả nói cho. Thì Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa với Thánh Mẫu rằng: tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có những danh hiệu khác nhau. Nếu tôi nhắc lại, Thánh Mẫu là biểu trưng cho những ý niệm hướng đến vô thượng Bồ Đề, hướng đến nhất thiết chủng trí. Địa Tạng là những ý niệm trong sáng hiển bày được cái diệu pháp đó. Địa Tạng là những ý niệm trong sáng hiển bày được diệu pháp, từ chỗ diệu pháp mà gọi là trong sáng được hiển bày đó phản ảnh lại để thấy rõ rằng những cái công việc, những cái sự việc nào mà dẫn đến tội báo. Mình tác hành những cái pháp sự như thế nào mà dẫn đến tội báo? Tác hành những cái pháp sự ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là ở trong mảnh đất tâm chưa hoàn toàn trong sáng, trong mảnh đất tâm còn điên đảo theo duyên theo cảnh đó, thì có những cái mà có thể nói là đi vào chỗ địa ngục vô gián. Thí dụ là những chúng sanh chẳng hiếu thảo cha mẹ, thậm chí còn giết hại cha mẹ, tức là những chúng sanh phát khởi những ác niệm. Cái điều ác nào lớn nhất thì các bậc thánh tổ đức cũng có dạy là trong tất cả những điều thiện thì hiếu là điều thiện quan trọng nhất, và trong tất cả các điều ác thì bất hiếu đó là ác nhất. Như vậy thì nói đến chữ thì bất hiếu là ác nhất, là bởi vì cha mẹ mà mình còn không coi ra dáng gì. Mình cha mẹ là một cái biểu trưng để mình tôn trọng, để mình tôn kính, mà nghe đến cha mẹ đã không tôn kính, không tôn trọng mà còn muốn giết hại nữa, thì những chúng sanh đó đương nhiên phải đọa vào vô gián địa ngục. Có nghĩa là tâm địa của chúng sanh đó không thể một sớm một chiều mà mình gỡ nổi, bởi vì nó đã có những ác niệm quá sâu. Những cái ác niệm nghĩa là cha mẹ cũng không tha được, thì những người đó không thể nói một vài câu để cho họ tỉnh giác được đó. Và suốt ngày họ liên miên nghĩ tới những chuyện khác. Bởi vì điều mà xấu ác nhất là hơn là điều xấu ác nhất là bất hiếu, mà còn họ còn có thể nghĩ đến được thì điều gì họ không nghĩ đến, việc gì họ không thể làm được. Còn không cha là cha mẹ mà còn muốn giết được thì ai họ tha. Mà tại sao họ làm những điều đó? Tức là vô minh, quá vô minh. Cho nên nếu cho chúng sanh nào chẳng hiếu thảo cha mẹ, thậm chí còn giết hại cha mẹ, thì những kẻ đó đọa vào vô gián địa ngục, không thể nào ra khỏi. Tức là niệm niệm tức nói với nhau, sanh sanh diệt diệt bằng những ác niệm, không thể nào ra khỏi được. Như vậy tức là để đây Ngài Địa Tạng muốn nói với cái bậc mà đã hướng đến chỗ trí tuệ siêu việt á, nói tức là từ những ý niệm trong sáng và những hành vi trong sáng phản ảnh lại để thăng hóa lên trở thành những cái tinh tấn, trở thành những cái sáng suốt, trở thành những sự những cái vấn đề mà có thể nói là đạt đến cái chỗ mà gọi là tối diệu ở trong cái pháp Phật. Cho nên Ngài Địa Tạng tức là thay cho những cái ý niệm trong những cái mảnh đất tâm nào đã biết hướng thượng, và thánh mẫu kia là thay cho những cái ý niệm mà mang cái tính cái đặc trưng là hướng đến vô thượng Bồ Đề. Tức là một bên đó là những hành vi tạo tác, nhưng mà hành vi tạo tác để phản ảnh, và sau khi đã phản ảnh rồi thì hướng cái phản ảnh đó về vô thượng Bồ Đề. Thí dụ như tôi làm tôi có cái nói năng trong sáng, tôi có việc làm trong sáng, kính hiếu với cha mẹ, kính hiếu bậc sư trưởng, thì những cái vấn đề kính hiếu đó là thể hiện cái gì? Tức là thể hiện cái tâm niệm lành, thể hiện cái tâm niệm trong sáng đã thoát khỏi được cái vô minh, tức là thoát khỏi được địa ngục á, gọi là cái địa ngục lớn á, cái địa ngục vô gian. Ngục thì nó có nhiều, nhưng mà anh kính hiếu với cha mẹ là thoát khỏi được cái ngục lớn, cái ngục vô gian. Khi mà anh đã kính hiếu với cha mẹ rồi á, thì bắt đầu anh mới bước vào thiện pháp được, tức là hành giả đó mới bắt đầu bước vào thiện pháp được. Nếu mà không kính hiếu được với cha mẹ thì coi như đó là một cái biểu trưng cho thấy rằng anh khó bước vào thiện pháp được. Nếu có những chúng sanh nào mà xúc phạm đến thân Phật Rang Thiết, khinh chê ngôi Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, những kẻ đó cũng xa đọa, cũng đọa vào vô gián địa ngục, thì cái này cũng ngang hàng. Cái người mà những cái chúng sanh nào á, mà xúc phạm đến thân Phật Rang Thiết, thân Phật Rang Thiết ở đây tức là coi như nói đến thân Phật á, thì Ngài đã nhập diệt rồi, nhưng mà làm cho thân Phật Rang Thiết tức là bằng cách nào? Là không đi đúng với chánh pháp á. Và làm tổn hại Phật pháp á. Đó là làm thân Phật ra huyết á. Thí dụ như bây giờ mình không rõ được cái lý màu của Phật, nhưng mà khi mình hướng dẫn một người khác đi á, mà không đi vào chánh pháp á, thì cái đó cũng gọi là một trong hình thức làm cho thân Phật ra huyết. Chứ không phải mình, không phải là cái hình thức mà gọi là đập tượng hay là đập chùa, thấy không? Đập tượng hay đập chùa, hay là khinh khi Tam Bảo, và nhưng mình hướng dẫn người tu mà hướng dẫn đi lạc đường á, thì cái đó cũng gọi là tổn giảm đến Tam Bảo, cũng gọi là làm cho thân Phật ra huyết. Thân Phật ở đây á, nói chung tức là nói đến cái gì? Nói đến cái pháp thân, tức là mình tự làm đó, mình tự mình xóa bỏ cái Phật tánh ở nơi chính mình, giống như là xúc phạm đến thân Phật ra huyết vậy. Tâm niệm vẫn vô minh, vẫn điên đảo, cho nên kẻ đó đã xa đọa vào vô gián địa ngục. Tức là những ý niệm này mà, những ý niệm này là liên miên gọi là vô gián á. Niệm niệm sanh sanh diệt diệt, niệm niệm sanh sanh diệt diệt mà không thoát khỏi được những cái vũng lầy của sanh tử đó. Tức là vẫn trôi nổi trong sáu nẻo luân hồi là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, nhân thiên. Là bởi vì những ý niệm đó còn chấp ngã và chấp pháp. Khi nó đã có chấp ngã và chấp pháp rồi thì sáu nẻo luân hồi không tránh khỏi. Mà đã như vậy á, chấp ngã rồi á, thì còn tác thành những cái hành pháp mà theo những ý niệm điên đảo đó. Tức là những hành pháp theo ý niệm điên đảo đó thì hình thức á, là làm cho tổn hại đến tam bảo. Nhưng mà bông ở theo cái lý sâu xa, tức là mình tổn giảm cái Phật tánh của chính mình. Nếu có chúng sanh nào xâm tổn thường trụ lăng nhục tăng ni, gây ra những sự dâm loạn ở trong chốn thiền môn, hạt giết hạt hại, những kẻ đó sa đọa vào vô gián địa ngục mãi mãi muôn nghìn ức kiếp không lúc nào ra khỏi. Chúng sanh nào đã xâm tổn đến thường trụ lăng nhục tăng ni, tức là mình nói xấu và phỉ báng Phật pháp và nói xấu các bậc sa môn, tức là các cái bậc sa môn, mình có thể mình phỉ báng cái gì, phỉ báng Phật pháp, sát hại, là nói xấu đến các vị tăng, các vị ni chẳng hạn, gây ra những cái việc làm không tốt đẹp ở trong chốn thiền môn. Như những kẻ đó chỉ là những kẻ vô minh, bởi vì thiền môn á, hay là nơi tam bảo á, là cái nơi mà để cho chúng ta thanh lọc được những cái mê tín, những cái tà kiến, những cái sai lầm. Tôi nhắc lại nha, tức là xâm tổn thường trụ lăng nhục tăng ni, thì cái đó tức là mình tự hủy hoại cái gì, tự hủy hoại cái trong sáng, cái thanh tịnh của chính mình. Những chúng sanh nào giả làm thầy sa môn mà tâm chẳng phải sa môn, lạm dụng của thường trụ, lợi dụng của bạch y, trái với giới luật, tạo ra nhiều tội ác, như thế kẻ đó sẽ đọa vào vô gián địa ngục mãi đến muôn nghìn ức kiếp không lúc nào ra khỏi. Thì tất cả những cái việc này thì chúng ta biết rằng cái bậc xuất gia nó có một cái nhiệm, bậc xuất gia có một nhiệm vụ là quần pháp độ sạch. Nhưng mà cái những cái vị này á, thí dụ như những cái người này họ không hiểu đạo lý, họ tưởng đâu là cạo bỏ râu tóc rồi vào trong chùa để mặc pháp phục như vậy á, thì đương nhiên là sao, đương nhiên tức là một cách thế sống, có một cái cách thế sống. Và cho nên nhiều khi người ta quan niệm là con làm gì làm chứ con đi tu là sướng nhất, tu là sướng nhất. Bởi vì con đi tu là đương nhiên có người lo. Nhưng mà cái nhiệm vụ của người xuất gia là phải thay cho chúng sanh làm những việc khổ khó làm. Cái nhiệm vụ của người xuất gia tức là thay cho chúng sanh làm những việc khổ khó làm. Như vậy thì khi mà vào trong chốn thiền môn á, thì đương nhiên anh biết cái nhiệm vụ của anh. Vào trong chốn thiền môn tức là tự mình đã sao? Tức là đã biến thành một nghệ sĩ siêu xuất diễn cái tấn tuồng giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà sự giác ngộ giải thoát này á, nếu mà mình vì lợi dưỡng và danh vọng á, vì lợi dưỡng và danh vọng thì cái này gọi là lạm dụng thường trụ. Lợi dưỡng danh vọng. Cái lạm dụng thường trụ tức là lạm dụng ngôi tâm bảo, từ đó để mà mình có một cái cuộc sống riêng. Cái cuộc sống này á, cuộc sống cho bản thân. Cho bản thân. Cho nên cái đó, cái vấn đề mà gọi là coi như có nhiều chúng sanh mà gọi là lăng nhục tăng ni. Tăng ni là người mà biểu trưng cho cái gì? Biểu trưng cho cái đạo giác ngộ giải thoát. Nhưng mà có những tăng ni thì nó không mang cái hình thức của tăng ni, nó gọi là coi như là lạm dụng thường trụ, lợi dụng hàng bạch y, thì trái với giới luật của nhà Phật. Như vậy thì anh lên trên sân khấu để diễn một tấn tuồng, nhưng mà diễn nó không đúng cái phương cách, cho nên bị người ta phê bình, bị người ta phỉ báng. Nhưng mà cái tội phê bình mà phỉ báng á, tức là coi như khi mà chúng ta phê bình và phỉ báng á, tức là người ta kêu là nó có cái duyên cớ người ta mới phê bình, có cái duyên cớ người ta mới phỉ báng. Nhưng mà người phỉ báng á, ngôi tâm bảo á, thì sao? Cái người phỉ báng ngôi tâm bảo tức là tự họ xóa bỏ cái gì, tức là cái Phật tánh ở nơi chính họ. Còn cái vị mà gọi là sa môn á, giả làm thầy sa môn á, lạm dụng của thường trụ á, thì chính họ cũng gây nghiệp tội cho chính họ. Còn cái vấn đề mà để chúng ta mà gọi là tu dưỡng á, thì nghe trong cái phần kinh này á, thì chúng ta biết ngay hai cái mặt này chúng ta đều không thể rơi lọt vào được. Thứ nhất là hủy bán tâm bảo, thứ hai là chúng lạm dụng tâm bảo. Do đó cho nên có nhiều khi á, là trước đây á, ví dụ như trong cái dòng phái mà ở Việt Nam có nhiều cái dòng phái như là thiền của Tỳ Ni Lê Lương Sư, hoặc là thiền phái của Vô Ngôn Thập, rồi sau này có những cái dòng phái khác nữa. Nhưng mà đầu tiên mà khai sáng ra những cái nguồn thiền ở Việt Nam thì phải nói là ngài Tỳ Ni Lê Lương Sư, khi mà đất pháp của tổ tăng sáng vào khoảng năm 562, và ngài Ngôn Thông sau khi đắc pháp của tổ Bách Tượng thì vào khoảng 820. Thì như vậy là một người thì gọi là giữa, nghĩa là coi như cuối thế kỷ thứ 5, và một người nữa là coi như đầu thế kỷ, không? Giữa thế kỷ thứ 8, đầu thế kỷ thứ 9. Thì những cái dòng thiền này á, là một bên á, Tỳ Ni Đa Lu Chi á, thì là mang cái sắc thái là bát nhã, mang cái sắc thái tu tưởng thuộc theo hệ bát nhã.